tình trời về kia. Người mà có đầy trí tuệ đầu lực thì việc chướng nhiều kia cũng được đó. Nặng đến đâu, sâu đến đâu, dày đến đâu, chưa là định nghiệp đến đâu đi nữa cũng được. Còn nếu mà chưa có ăn ngã, mình chỉ sống với một cái kiến thức mù quáng hàng ngày, tu cũng tụ, tu cho tâm ý thức. Chứ còn người mà đã có trí tuệ rồi, đi đứng nằm ngồi đều là trí tuệ tiến bộ. Nó cái chỗ đó là chỗ mình nhớ. Thành thử ra nói về cái chữ mà nghiệp chướng ở trong kinh cũng thường nhắc. Ví dụ sau khi tụng thần kinh nào rồi thì quý vị đều có đọc cái bài hội đó, cái bài gọi là hội quy ma gì đó, chướng từ về não, tam chướng từ về não, nguyện tiêu tam chướng từ về não, biết là chướng là ba chướng đó là cái gì đó, thì tam chướng đó, nguyện tiêu tam chướng, nguyện tiêu tam chướng, đó cũng thuộc lòng cũng đỡ được, đúng rồi. Nghiệp chướng tức như là cái sự mà nó chướng ngại về hành động tạo ra, tôi là nghiệp chướng. Phiền não chướng tức là những cái gì mà nó làm sao động tâm hồn, từ việc nhỏ cho đến việc lớn mà sao động tâm hồn đi xuống á, phiền phức á, gọi là phiền não chướng, nó ngăn cản. Còn báo chướng là những cái vật ái, hoặc là trước đó cả hai chiều là nó nhớ hai chiều, cho quý vị là nó nghĩ một chiều. Báo chướng là ví dụ như vậy, cái phần báo áo, những cái chuyện mà nó đưa tới về cái khổ báo, nó đến về cái chuyện đó mình tâm hồn của người thành phố Phật cũng phải chỉ như là buồn rồi đó. Còn khi mà nó đưa tới cái phước báo trước, phước báo trước cũng dẫn tháo tội. Cho nên Đức Phật nói dù cho tiền não chướng hay báo chướng hay nhiều chướng nó đến, chiều nào cũng vậy, chiều tốt chiều xấu, những người con Phật bình tĩnh lấy trí tuệ mà quán sát, đừng có chạy theo nó, đừng có thì nó, đừng có sợ nó, hay là đừng có chưa là lâu cuốc vào nó như vậy đó. Còn về việc thì nó biết phải đó, thì nó cũng tức là những cái chướng ngại từ một cái việc nhỏ đến một việc lớn mà cái gì tháo rộng trong tâm hồn cũng như vậy nè, thì còn nó là chuyện này. Thành ba cái đó mình làm sao mà mình tu tập mà giúp từ người ta cái đó thì mình vui rồi. Bây giờ có cái phần chánh văn mấy cái chữ mà đậm đó lại nữa, Đức Phật gọi tu bồ đề, nếu các thiện nam thiện nữ nè họ từ đọc tổng kinh này, họ từ đọc tổng, họ từ tất nhiên là biết được cái nghĩa để mà giúp từ tứ tướng giai công đó, để mà đọc tổng. Nếu bị người sinh thiện còn nào là cho nên dễ bị đó, tại sao, tại sao mình tổng kinh như thế này mình họ từ vậy, lẽ gì ai cũng biết tổng mình cũng phải chứ, theo nhưng mà cái hồi mình chưa tổng kinh họ từ vậy thì người ta gặp mình ta biết cái đó cũng đại khái thôi, nhưng mà khi mình họ thì là cộng rồi làm kể thì nhạo rồi thì chửi kể thì mắng chuyện biết nhân ra cho nhiều chuyện kinh tiền kinh tiền có một số một số đông, cho nên trong này Đức Phật biết rằng cái sau này sẽ có cái đấng thành ngài nó như thế này ra trong tu về, tức là ngài nói như thế nào, ngài nói lẽ ra tụng họ thì đọc tụng đó thì được người ta tiến thẳng được chư thiên ủng hộ, được tất cả mọi người đều là như là quan hệ, tại sao có những người họ tìm đồng phẩm chính này không bị người ta kiếm tiền này giải sao? Tại sao thì cái chữ kiếm tiền giải nghĩa chữ kiếm tiền này là những việc kinh tiền rất nhiều kinh tiền, hai cái chữ kinh tiền trong kinh chánh văn đó, rồi bây giờ cái chữ kinh tiền thì nó có nhiều cách đó, hoặc là nhân cách đó là tiền kiếm tiền lên mà họ đang làm ra đó cũng là kinh tiền, hoặc sanh tỷ hiền, tỷ hiền là đấy, tức là trong cái danh ghét thì nó bên ngoài cái danh ghét ở tỷ là sao nó không nói gì đó, còn tỷ hiền tức như là cũng là danh tỷ và hiền đức, nhưng mà nó tiếp tục không họ thấy họ tin họ biết danh tỷ đó, hoặc ôm lòng giận mà gia tăng sự bán, hoặc là ôm lòng giận tức rồi nha, nghe xem sự bán có thể là của kia cái kia cũng nặng người đó vậy 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 người đó cũng là cái nặng trong cái sinh tiện, cái sinh tiện nó nhiều nghĩa vậy đó. Hoặc thì ý thế mà lấp nước, hoặc là họ ý thế là họ lấp nước, lấp nước mình và gọi là cũng là cái nghĩa sinh tiện. Thậm chí là sao đến gia bị gia hại bởi giao dạy hóa ra cũng là sinh tiện, nó cũng có hành động đó, giao dạy bởi con tha nó phát triển đó những kia, tất cả đều nằm trong hai chữ sinh tiện. Tất cả những cái đó được kể đó thì muốn kể như vậy sao, nếu mà mình hỏi thì là cũng như cái đoạn trước, cái phần trước Phật đã nói, người mà thở từ kinh này đọc tổng kinh này thì phước đức vô lượng vô biên dù bố thí đến đâu đi nữa cũng không thể nào làm được. Mà tại sao có nhiều người cũng đọc tổng kinh này mà nghĩ người ta kiếm tiền? Đây là thứ gì này? Người ấy đời trước tạo nhiều tội nghiệp, đời trước tạo nhiều tội nghiệp, bây giờ sẵn cái việc thọ thì đọc tổng kinh này, cái tạo nghiệp đó nó ứng ở trong nó ứng ra ở ngoài để chiếu vào để mà hiểu lộ để mình làm vui lòng để mình làm. Nên là biểu hiện người ấy đời trước tạo nhiều tội nghiệp, tạo nghiệp phải dọa vào đường ác, đường ác tất nhiên là địa ngục, nó bị tục canh hoặc là đung la, hoặc là còn người như vậy đời thì vẫn xuất hiện chút thôi, những người đâu đời này bị người sinh tiện tự nhiên khả năng không có gì buồn hết á, hoặc là nhiều hoặc là ít, hoặc là ở trong cái sức sinh tiện không nhỉ, có người họ sinh tiện quá sức, có người sinh tiện chút thôi, có người làm thì nó cũng chỉ sơ sơ chút thôi, chỉ có nhiều. Đọc tổng kinh này tội nghiệp đời trước, ngài nói đó, đọc tổng kinh này tội nghiệp đời trước chắc chắn được tiêu diệt, chắc chắn được tiêu diệt, nhưng mà nó phải trả cái đó là tiêu diệt, nhớ được nhỉ, nó phải trả. Trong khi nó trả như vậy đó mình biết để mà chúng cũng chắc là cũng vì cái chỗ này mà cái nhiều người nó thôi được cũng chưa biết ngay cái hệ thống nó sẽ giữ nóng nảy cũng không biết gì nữa, nhưng mà mình hiểu nó không phải gì đâu, giải cái việc cho nó đầu như thế. Nhiều khi họ đọc những đoạn này lên rồi mình nghĩ không được, mình đọc không được, nó nảy lên cái chuyện là kinh cái gì đâu, nó nảy mình nói chuyện kinh tâm niệm thế, kinh là chân lý cái gì đâu, nó nảy lại là cái nghiệp của mình, rồi mình cũng có nó, tất nhiên là cái nghiệp đó nó phải đổ ra để nó trả cho nó xong. Thế như vậy thể chính đẳng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, do đó cho nên mình biết đức Phật dạy chư tổ nói cái nghiệp đời trước mình cứ quan chỉ để mà không có thể tự như thắng thôi. Còn nếu trong trường hợp đây còn cái trường hợp đây trường hợp nó chắc là đặc biệt như này, nếu trường hợp mà không phải đời trước mà đời đây là bây giờ người ta cố ý người ta tạo tất cho mình thì mình phải phát bồ đề tâm giải thoát. Đó, nó còn chỗ đó nữa, chứ mà tự nhớ nữa. Mình phải đặt sắp cái chỗ đó, nó không có nhiều người nói vậy. Chắc phải là trước không? Bây giờ lời này nó sẽ chịu, chứ phải không trả quả, mà chắc là họ nghe đi. Nó phải là cái nơi. Để mà trừ những cái này, nó là ma quỷ. Cứ chịu đựng đi. Mình lấy cái bồ đề tâm, tức là cái tâm sát xuống giác ngộ đó, để mà giải tỏa. Nghĩa là các chị cứ gây lên đi, nhưng mà tôi không có, tôi giải tỏa cho mình đó. Tôi không để cho tụng cứ nước, tụng nó bỏ không. Bởi vì cứ gieo cho cái đá thì rồi nó bỏ không, nó bỏ được rồi. Còn cái này người ta nói gieo cho mình đưa không, thì nó học tới. Cho nước, để cho tụng nước, rồi ngon là thì nó lớn. Nên là người hưởng nhau, người này cũng hưởng, người kia cũng hưởng. Đó thôi mà không phải gì. Thì đó, cứ tướng. Cho nên nó học nó khi mà mình đang cái thân này rồi. Thù nghiệp thể thọ thân, vị nghĩa này vị bẩm phụ mẫu chi di thể giả tướng như tục này tuy nể tứ đại thọ trì thường quân như tục. Thù nghiệp thể thọ thân là ông kinh nghiệp mà khi nó mang vào mình, thọ thân là vị nghĩa hình vị chưa bao giờ hỏi cho hình khổ, chưa lúc nào giờ nào hỏi cho hình khổ. Bấm phụ mẫu chi thể, tức là chịu cái bất khóc của cha mẹ, tức là công chức của cha mẹ đó. Bấm phụ mẫu chi thể, giả chứng duyên cộng thành, nhờ các cái duyên, cái tánh đó là cha mẹ và thần thức, còn cái trợ duyên cái giả, giả chứng duyên cộng thành là tất nhiên là thông khí, ánh sáng, nhờ ăn, nhờ uống, vân vân, nhờ tất cả. Cho nên cái cuộc đời của mình là vân vân. Trong tâm thức cũng quan trả trả ra, ngoài thân này cũng quan trả ra, cái gì cũng quan trả ra, giả chứng duyên cộng thành. Chứ nếu có cha có mẹ có hạnh thức rồi đó, mà bây giờ thì bốn ngày muốn biết gì cũng muốn biết được cái thai sản, hay là gặp những cái cảnh gì đó mà nó cái trở duyên, giả chứng duyên cộng thành. Tuy nãy tứ đại phòng thì tuy là bốn cái đại đó, nó vừa giúp nhau, nó duy trì với nhau, tứ đại cái gì mặc rồi, thấy không? Tức là địa ngũ và chấp tướng, chấp thước, chấp động, chấp gió, chấp con người mình này. Tuy nó bốn cái đó, nó chưa là tuy lại tứ đại hòa thiệt, thường tương duy bội, nó thường hệt với nhau, nó hệt với nhau lắm. Hệt cái này nó hệt cái kia là thân mình, cái kia nó hệt cái nào là thân mình, nó hệt cái là mổ. Tấn đâu là cái đem này mỗi giải bỏ nó cho nó để mẫu nó để nó được, mà còn mấy anh cứ tưởng mệt quá chán đời. Tu bồ đề sâu nhớ Đức Phật nói, sâu nhớ thở quá khứ vô lượng kiếp a tăng thị năng lắm, tôi chỉ nhớ không đáng thì tôi lâu lắm thuộc về quá sâu, không nghe cái năm cái tháng đến giờ cũng đỡ được đâu. Mà nói a tăng thị dịch âm là thành là cái tiếng hoa, chữ a tăng kỳ là tiếng phạn kêu là a tăng gia, mà dịch là a tăng kỳ, dịch nghĩa là vô ưu số này là cái số không thể tính được rồi, không biết tính được không mới đến được, nó không phải cái triệu cấp nữa mà nó tỷ tỷ rồi nó có gì nữa, chữ gì nữa. Ở trước Đức Phật Di Đà, ngài nói trong cái khởi quá khứ vô lượng kiếp a tăng kỳ này, ở trước Đức Phật Di Đà. Cho nên những nguyên năng này gọi là có một tập khởi là thầy của Phật Thích Ca này. Phật Nguyên Đăng gặp được 840.000 muôn ức la do tha các Đức Phật quá tháng quá hàng là các Đức Phật thì Ngài thành tâm tôn thờ cứu dưỡng với mấy Phật gặp ý nói là gặp gỡ, gặp sắp thì ta giải cái gặp nghĩa là thầy gặp là ý nói gặp gỡ nhau, na giao tha là dịch âm thành tiếng hoa. Chứ còn tiếng Phạn á thì gọi là Na-di-ta-la, mà dịch là viên viên hoa thì âm là vậy đó, có nghĩa là một muôn, một muôn và một muôn. Thì Ngài nói rằng 840.000 muôn ức na do tha các Đức Phật hãy đều cúng dường, ngày gặp ngày nào cũng cúng dường dân thần. Tại sao ở đây nói được rồi, ở trong nhà Phật cứ nói là cúng dường tam bảo tử thanh khói nè, hay là dân thờ những vị Phật tử cũng nên đi qua là nói gì nữa. Khi mà mình có cái tâm niệm cúng dường mới phải đủ là cung cấp nuôi dưỡng, mà phải tâm con người mà chưa cung cấp nuôi dưỡng cho người khác thì tâm con người mỗi lần cung cấp nuôi dưỡng bằng vật chất, bằng tinh thần, bằng người khác giá khác, hoặc là bằng cái sức vô lý, như là bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô lý. Mà riêng là bố thí cũng nói cho cái người mà nghe và dưới đó thì người ta gọi là bố thí, mà là cái người trên đó thì là cái người, mà khi người mà thành tâm có tín dụ từ trên đó thì cái tâm của người đó thành mẹ. Cho nên ở đây Đức Phật nói rằng Ngài nhớ cái thở quá khứ lâu xa về trước của Ngài là như vậy đó, không bỏ qua một vị nào, phải là cũng vừa thừa rồi không bỏ qua một vị nào. Nếu lại có người, Ngài nói ở trong đời mạt pháp về sau, về sau tức là cái phần tiền mạt kiếp, mạt pháp của mạt kiếp, nếu mà Đức Phật mà chưa cái gì là chưa ra đời nữa lâu quá thì nó trở thành mạt kiếp, nhưng mà ở đây mình mất mạt pháp không, nó còn tu nữa, còn hành mới đổi đâu tới mạt kiếp rồi. Cái tôi một, ông là ông là chỉ không còn nữa. มีเครื่องเท้าเดินสมขึ้นในสำหรับนะครับเครื่องเท้าเดินสมขึ้นในคุยต้องดูแต่ยังคุยแต่ยังđối với công đức của tôi đã cúng dường các đức phật tâm phần không bằng một người muôn ức phần cho đến con số thí dụ cũng không bị tuyệt. Ý muốn nói thế là đây là cái lời an ủi của đức phật cho chúng sanh đời này hết. Ngày đó ngày nhớ cái thời lâu xa muôn muôn ức kiếp về trước rồi, ngày đó cũng biết đó gặp đức phật Như Lai. Thì đã trong cái thời Đức Phật Như Lai nó có nhiều, có 840 muôn bất nay lên các Đức Phật. Thì là Đức Phật nào Ngài cũng xuống giường, cũng lễ bái, cũng thành tâm. Nhưng mà không có bằng trong cái thời kỳ này hết. Và nếu có vị là thọ từ và tỉnh kinh này thì chúng tôi tập hơn những cái phước đức mà trước cho tôi làm. Giữ giờ đó là ý muốn nói cái gì đây? Là ý muốn nói khi con người họ mẫu được họ thì đọc cũng được giải tỏa được cái nghĩa tướng lên tướng chúng sanh tướng họ đã tướng rồi này, thì con người giác ngộ và khi giác ngộ rồi thì không có cái phước đức nào mà được, không có cái công đức gì mà nói được hết. Tại vì mình cũng thế, cái khi giác ngộ được như là đáng sắc của trong thế giới thành thử ra tóm lại cái vấn đề là cũng chưa chưa quan trọng đó. Đầu tiên hết á, nếu mà chúng ta không có hiểu nghĩa nữa, tụng kinh cũng là ba việc phải làm. Tôi thường nói không thì bật ngồi và quỳ và nút chứ không thể là lên không được. Ý thì phải theo kinh, nếu là hiểu được thì luôn tốt, còn nếu không thì lúc mình sẽ nhận ra thứ là theo kinh mình tụng thế là thế nào lời còn nên là kinh. Do đó cho nên nói tụng kinh là để cho ba đó là cái như là tức là học viên. Còn nếu ai hiểu nghĩa hiểu lý hiểu đúng nữa thì người gì cũng hiểu được, tạo gì cũng hiểu được, nhiều điều cái như là tiền nặng chứa gì chứa bao nhiêu điều hiểu được, nó quan trọng lắm. Cho nên có nhiều người tụng kinh lâu rồi thấy ra cũng có đâu đâu hết rồi nó không bỏ cái tụng kinh, nó lại một người làm người khác ngày nó thường không thường đi thường năm hai năm nó được nó khô thường chứ không nó thay bỏ. Nghe là nó bị cố rồi, nó bị cố mau, nó tính ra cái này, rồi cứ bỏ chạy theo bị cố, cứ động nhiều cứ nó nổi lên ông má, thắp lên anh đã trở thành cồng cồng lên đưa bỏ, rồi nghe không được. Cho nên tôi nói một câu như thế này là với người đi Phật tử nghe, trong pháp môn nào Phật dạy là được, điều là hay. Tất cả những cái loại thuốc ở trong cảnh nó chưa nhiều là hay. Phải không? Pháp thuốc nào không dễ đâu, nếu dễ thì chết rồi đi. Nhưng mà tùy bệnh, tùy bệnh. Không có pháp không đừng có chế. Ai mà tu mà nghĩa là nói là tu cùng kinh tế hay hơn rồi người cũng như là nói tu như được lãnh đổ hay hơn, nói được tu tiền thì cũng không tu như vậy. Cho nên tốt lại cái đoạn này để quý vị thấy rằng về cái nghiệp của con người thiệt ra trong nạn này ngài được tổ Như Sơn ngài nói cái câu giả sử bá thiên kiếp, giả sử trăm ngàn kiếp nữa sở tác thì có không, cái chỗ mình làm không bao giờ không, sở tác là cái chỗ mình đã làm sở đã tạo tác không bao giờ không. Chưa là nhân duyên hội ngộ thời, cái nhân duyên mà khi nó gặp nó đến thì quả báo hoàng tự thọ là nhất định là đạo hoàng. Giả sử nó cũng trước để nó bị không vô nhân duyên hội ngộ thời thì quả báo hoàng tự thọ dễ sợ nữa. Thành ra ai có những cái việc gì lớn nhỏ tạm kinh mà trong cái thời gian mình tu tập nếu nó có phát triển ra hoặc từ trong phát triển ra hoặc từ ngoài xâm nhập vào, đừng cái kim cang đó nhỡ ba la mật coi như là chạy bỏ, đừng có nghĩ thứ này, đừng có nghĩ rằng tại sao cái tư mình cũng tôn tập cái thành kính vì đã yên ổn và từ đến ngày mình tôn tập một cách nghiêm chỉnh mà sao hết chuyện này tới cũng chưa hết chuyện đó, có lẽ là Phật cũng linh, có lẽ là kinh điển cũng linh, không thì bỏ rồi, đừng nghĩ nghĩ vậy nó còn mất chút nữa. Chính đa số ra đó cho nên tôi mới nói rằng hãy hiểu đạo là người khi hiểu đạo lý rồi thì chính là mình phải cảm thấy chính nhờ cái công tu, chính nhờ cái công phát tâm, chính nhờ cái công mà những bản chất cho nên bao nhiêu những cái gì trần có trong con người và nó đối với những cái bên ngoài nó phải đến với mình để mình giải cho nó xong, đó là ơn cho nên phải được ăn chứ không đỡ gì mà tu bồ đề. Nếu có thiện nam thiện nữ nào trong đời ở trong đời mà về sau hay thọ trì lập tụng kinh này chỗ được công đức, nếu tôi nói đầy đủ ha, nếu tôi nói đầy đủ, nói đầy đủ chính là nói rõ ràng, hoặc có người nghe tâm liền cuồng loạn hồ như không tin nha. Tất cả cái câu mà tôi mới nói vừa rồi mà Đức Phật đặt lại đó, bởi vì ngài nói rằng nếu những cái lời mà ngài nói ở trên á, ngài nói là cúng dường hàng hà sa số phận mà không bằng cái công đức của những người hiểu kinh trì lập tụng thọ trì kinh này, cái công đức nó mới là cao. Mà nếu như ở đời sau mà nói như vậy đó, e cho người ta nghe rồi nó hay cuồng loạn, nó cái chuyện gì đó, cái chuyện hay nói khó tin quá vậy, hồ như không tin, như nghi ngờ không tin, cái chuyện gì mà người ta đem của cải ra cúng dường như thế nó quá khác, mà bây giờ nó không bằng cái lượng họ tiền đọc tụng khó tin. Nhưng mà đó là một cái sự thật trên tiếng là bởi vì như vậy tôi nói đó, dù trên hình thức làm đến đâu đi nữa mà tâm linh chưa giác ngộ thì cái làm đó không bao giờ xấu đâu, xấu đâu. Còn khi mà tâm hồn mình đã giác ngộ được rồi thì không có một cái gì đem ra để mà cho nên bây giờ đây tối lại là mình phải sao phải do tập tu để luôn có cái chỗ giác ngộ để thể đạt được cái chuyên gia thánh của mỗi người chúng ta, phải giải tỏa được cái mọi tướng dân chúng ta chứ không phải tướng tướng bồ đề. Phải biết nghĩa của kinh này, không thể nghĩ mà cái nghĩa đó mình sẽ giữ đâu mà nghĩa kèm cái lý chẳng hạn. Phải biết nghĩa của kinh này không thể nghĩ bàn thì cái quả báo cũng không thể nghĩ bàn, nó ngoài cái sức tưởng tượng của người thường. Người như nói người ta nghe được, người ta hiểu được, người ta biết được những điều như cái gì là Phật tử, hết là Phật tử, hầu hết là Phật tử thì nghe được như mình, mặc dù là không có tin sâu nhưng mà còn tin. Còn có những người mới mà đem kinh này mà giảng như thế này thì hoàn toàn người ta cho là nói sẵn sàng để đó thì phải nói cái gì cũng xong, nói trên giờ nói được cái gì là chắc chắn bị đây nói như thế. Thành thử ra giảng chính giảng như vậy chúng tôi cũng cố gắng để làm sao cho người nghe hiểu chấp nhận từ thẳng lên cao. Một lần mình đã được ra nếu mà đi thẳng được cái lý chuyên gia đó thì phải là một thằng chào ông nói toàn là cái chuyện tình không biết chào thái luận văn trên nói công đức thì kinh như thế nào. Phần này là chỉ rõ công đức thì tụng làm sáng tỏ bát nhã có lợi ích ly trước xuất tiền. Ly trước tức là ly là những cái nghiệp trước, tịnh những cái nghiệp trước, xuất tiền là ra khỏi cái sự ràng buộc tâm hồn không buộc ràng buộc. Sở dĩ con người khổ là con người tâm hồn bị ràng buộc bởi cái này mà cũng còn cái tâm thế này. Còn chứ con người mà cái tâm thanh thang rộng lớn rồi thì thấy gì đâu khổ, đời là thấy như vậy rồi, tức là hai cái nghĩa cho nó vô ích, đời là thấy như vậy thôi. Ta bằng khổ thôi, đừng hai cái nữa. Hiểu được như vậy đó, chẳng những việc tội mà còn được thắng quả, chẳng những việc cái tội mà được cái quả cùng thắng, là cái quả mà người đời khó khó có làm, khó có vun trồng được, khó có tạo được. Chia sẻ mà nói, chia nó phân tách ra mà nói có hai việc không thể nghĩ bàn. Hai việc đó là việc gì? Vấn đề thứ nhất, một là đời này họ về đọc tổng kinh này tội nghiệp đời trước tiêu diệt một cách dễ dàng, nhớ hãy nó xuất hiện ra bao nhiêu đó, xuất hiện ra bao nhiêu đó, nó tiêu diệt cũng như tuyết đóng thành băng và đổ đạt nước sâu trên đó thì hết rồi, nghe những nỗi đau hai là chẳng những tiêu diệt tạo nghiệp đời trước lại còn chẳng quả bồ đề về cái giác ngộ này. hai cái lợi ích đó, nghiệp trước chỉ rõ phước báo không thể nghĩ bàn, tức là cái việc trước á, cái việc mà cái việc thứ nhất á là chỉ rõ cái phước báo không thể nghĩ bàn, luôn dẫn chứng Phật Như Lai từ ngày khi chưa gặp Phật Như Lai, mặc dù cúng dường vâng thờ nhiều đức Phật nhưng không đành đời sau, người đời sau họ từ đặt tổng kinh này công đức nhiều hơn. Là ý ngài muốn nói lên cho chúng sanh sau này cố gắng mà thực hiện cho được cái lý đáng nhẽ, không phải bỏ uổng lắm, nên số muôn đức để dụ cho tầm xa đều không thể nào bị biệt. Đây là lần thứ năm dùng công đức cúng Phật để so sánh với công đức thì tin, đây là cái lần thứ năm. Đây là phần cái phần thứ gì đặt lại đó, đó hết đó. Thì nói tóm lại cái vấn đề cung cấp nguyên liệu, vấn đề cúng dường thật nó chỉ là không phải khi mà tâm hồn chúng ta chưa có giải tỏa giải thoát được thì dù là cái chuyện cúng dường đến bao nhiêu nữa cũng nằm ở trong cái trước đức trước trước đó. Khi mà tâm hồn chúng ta mà được trực ngộ rồi á, chưa là quát nguyên đại ngộ rồi á, thì không có gì phát sinh. Thì bây giờ mình chưa làm học tập mình nghĩ lại quay lưỡi của mình nó được cỡ nào, thấu cỡ nào, chắc chắn đây là những cái xe trước đưa ra rồi biết gì chuyện thứ đó, mình đo tuổi tâm linh mình tu tập cái trước mình nhỏ tới bây giờ thì bao nhiêu tính lại qua đứa sao, rồi cái huệ mình đã tới đâu, khi tính ra biết như vậy thôi giải tỏa biết rồi chứ. Mình thấy là tôi biết nhiều hơn thì bắt đầu bây giờ mình học tôi đang sống đó, học thì mình vẫn chỗ nào chưa hiểu đi hỏi đi cầm cầu đi hỏi khác, còn chỗ nào mình hiểu rồi tiếp theo đó là hành trì. Còn những cái vấn đề tu trước từ cái phước hữu đạo, tức là cái phước mà mình muốn có để mình hưởng một mình, bởi vì mình chuyển cái phước đó trở thành vô đạo tất nhiên là trước việc là nhưng mình phải nghĩ hưởng một mình, bởi vì mình sau này mình phải mang cái thân lại để mình hưởng, mà mang cái thân để mình hưởng với cái sự sinh già cũng chết và hưởng một chút thôi, để cho mọi người hết cái đồng hưởng với mình, trong lúc đó là mình đã được phát ngã chưa là phát thành thành tựu, nó đạo lý lại giải bày có thiện nam thiện nữ là đời mạng khác về sau họ đều đọc tổng kinh này công đức không có chi thắng được, không có chi thắng được hết quý lắm, tại vì trên nhân gian có ba có thể nó là ba việc mà làm cho người phật tử giúp họ được hơn là các thiện khác. Cái việc thứ nhất đó, là nhờ lý quá chi mất tham chi giải như thế này, giải từng chữ từng chữ từng chữ một hàng này, giải cho trang hai trang giải đi giải lại ba bốn lần như thế này là chưa có thành tựu, mà phải thành tựu thì phải tổng nó mới lên. Cái thứ nhất, cái chuyện thứ hai là cái vấn đề tổng kinh chúng ta nó là để giải từ vốn tướng, thấy không, mà người nào chưa tới cái trình độ đó toàn là ra cầu an cầu siêu thôi, toàn là ra cầu an cầu thanh thanh nó yêu được nó gì nó đồng tổng, còn ai chết thì là một chữ thành những người chúng ta. Cái thứ ba là gì, kinh thì có thể nó là nhát cái một kinh kia thì được xa hơn nhiều, còn cái bên tay nó thì được xa ít, mà ta chưa để những người mẹ tôi nói cho nó đã giải không có giải lên không hiểu chuyện tư là chuyện đầu tiên đấy giải cái chứ là nếu mà mình không có được giải thì mình có thể khó hiểu lắm, là nó sẽ đạt được cái mặt gì đó. Như Lai chỉ đừng Như Lai cũng vì các bậc hạ chăn ngó lắm đã chăn rất là lực chăn đánh vượt lắm, do đó không thể nào chẳng nói quả báo kiếp họ cảm động ta nên hạn nó có quả báo để người ta cảm động là nó tu. Quả báo là thường thường người trên thế gian này bị cái quả báo xấu nhiều hơn là nó tốt hầu hết. Nếu bên trong lúc này, nếu bên cái chuyện ở bên trong đó, họ bị là tổng đó nói ra tất cả thì sợ chúng sanh hiểu lầm đại phước tâm bị của đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu mà nói ra tất cả sợ chúng sanh hiểu lầm cái đại phước, nghĩa là như thế này là nếu mà nói chú ý thì là cái lý chuyên can là một cái phước đức nó vĩ đại, không có hình tướng, không có lúc lên, không có bất cứ hiện tại gì lên, thì là chúng sanh cái căn bản là tin tưởng được. Cho nên ngài phải như là cố gắng ngài nói được có đại cái cơ thể này, cái phước đức mà còn có phước đức và nó lớn chỗ nào đi nữa nó cũng có thể là tin tưởng được. Cái phước đức mà không có ranh giới, không có ngần nghĩ, không có nói ra đó thì chưa được vô cùng thật. Ví dụ như Đức Phật, Đức Phật cái gì nay đâu đã trên mấy ngàn năm rồi và cái phước đức của ngài ai nghe tới tên Đức Phật là đảnh lễ lễ bái, dùng cái một đạo mà khác cái người đó mà nghe tới danh hiệu của ngài cũng có bị tên tới thái rồi. Tôi không tin thôi, bởi vì không có tên, tôi không tin thôi. Thì cái đó là nhờ cái công đức của ngài là việc ngài giải tỏa hết tất cả những cái phạm tội, cái danh giới, cái mà lốt ngang đó. Thì bây giờ mà chúng ta phải làm sao đi từ cái thấp và tiến lên cái trung bình, tiến lên cái cao, và tiến lên cái chỗ gọi là tiêu đời sáng tác của cậu này. Trái lại, trái có ý tránh thông tin qua đạo lý vô tướng vô trụ. Ở trong kinh nói đạo lý vô tướng vô trụ là giống như tin mà thông tin gây thành sự hồ nghi, do đó nên nói quả báo nghĩa tin không thể nghĩ bàn, chẳng qua là muốn cho chúng sanh hồi tâm tịch quyết nương về giáo pháp tu trì để sáng suốt tự tánh. Nghĩa là như thế này, nếu Đức Phật mà ngài giảng nói nhiều ở trong cái lý chúng sanh này thì sợ cái người đầu có hai hại. Một là phải chắc theo tướng thì nó bị hại cuộc, hai là ở lý tướng họ bỏ hết tất cả, tức như là không có thật thì không tổng. Cho nên ngài phải phương tiện mà nói một đầu thì nói có phước, một đầu thì nói cái phước đó nó ít lắm, hoặc là nó chết là có phước, là như là nói hàng hai vậy, nói nghe nó nói hàng hai, nhưng mà thì thật hãy như vậy, hãy như vậy và để gì như vậy đó để mà độ, cũng như một mấy cái thời pháp trước tôi lấy cái gì đó tức là liên liên tức, nghĩa là tức nhất nhất pháp mà liên nhất nhất tướng. Nói về pháp, nói về chân tướng ấy là mình khác thầy, chỉ là tức nhất nhất pháp mà liên nhất nhất tướng tất cả những vọng tướng mình phải tha là nếu mà cái vọng tướng mà mình cứ bám cái vọng tướng đó, dầu đó là cái vọng tướng mình có diễn tả là cao thấp trọng hẹp cái nữa, nhưng mà tâm mà nó cứ lẫn bỏ cái tâm tạng của nó thì không có tức nhất nhất pháp. Thì là tại đây biết đầu lắm rồi, cho nên biết đầu nếu nên kinh điển mà nghĩ bàn thì trở thành thành chấp nhận. Nếu nên kinh lý tư duy cái này mà cứ nghĩ bàn nghĩ bàn nghĩ tới bàn nghĩ của mình thì nó trở thành chấp nhận, trở thành một cái hư không. Người ta rực rỡ ra như thế này rồi cái nó vọng này chở nó vọng kia vọng kia cho nó từ đó đi. Tóm lại Như Lai chỉ rõ kinh này vì một điều làm khuôn phép là phát tâm bồ đề, nghĩa là làm sao mỗi người Phật tử phát cái tâm giác ngộ, thực nhận được cái động nghiệp của mình vẫn nhiều quá đi, cái động nghiệp trước mình sao mình họ thì đặt tổng chế này để cho tình cái nghiệp trước, tình nghiệp trước đó, từ cái tình nghiệp trước tầm thường đi tới cái tình nghiệp trước trung bình, rồi dần dần đi tới từ những kiến cao thượng, rồi bỏ tất cả những cái trường tương hại bao nhiêu đạo mới như là bây giờ chưa xong. Thành ra phải đi từng bước lên. Đại Bồ Tát phải như thế mà hàng phổ tâm kia, những cái bậc Bồ Tát cao thượng phải đem cái tâm như vậy đó để mà hàng phổ thiện nam tín nữ cũng phải y theo thế đó mà hành, còn tâm thì chắc chắn không có gì thay nát giữa Phật cùng chúng sanh. Phật chúng sanh thanh tịnh mỗi ngày tạo cảm thông không thể hiểu được, tại vì mỗi cái giờ nó không có động loạn được, là mình còn không biết mình còn chúng sanh quá, Phật đã quá còn rồi là sao mình điều trị. Ba tôi nhận thức nên tâm ngộ, bây giờ tôi mới khó quá, Phật thì đều là một chút. Còn mình cũng cố gắng tu là nó không tới đâu, tốt hơn như được trẻ nó đỡ đi đâu đi. Nó nhìn mình nó hà về phần con mình nó nhìn nó làm trẻ đó, giờ nó đỡ nó đi cho nên nó luôn, nó đi đâu đi. Nó không được chứ, nó không được chứ, nó đây là nói thêm lượng nữa nè. Đức Phật nói tu Bồ Đề, mỗi khi có thiện nam tín nữ đều thường hay thọ trì tập tổng kinh này, chẳng những không được người trời tôn kính mà lại bị người khinh tiện là bị chế thang. Nó là gì đó? Vậy ra họ thì đọc tổng kinh này là được trời người tôn kính, được mọi người bái phục, mà sao lại họ thì đọc tổng kinh họ thì đọc tổng kinh người ta bị chửi mắng chửi cái gì đó. Nếu mình nghe mình trả lời lại hoặc mình sang kia ai nói lên hết rồi, thành ra về Phật tử là chưa thật chưa mới chịu. Là vì sao như vậy? Đó chính là do đó, cái này cũng này là ngài nói nè, đó chính là do các vị đó, các vị là họ thì không phải vị nào như vậy đâu nha, các vị đó thôi chứ không phải là vô tử là nó không được. Chính các vị đó đầu trước có cầu nên kinh tỉnh độ tụng kinh, thì cái việc đó nó phải phát hiện ra có thể là không. Mình cứ nghĩ tại sao ông A đó ông đầy mình, ông nói ông giết mình, tại sao ông biết người khác, những người khác không có đâu phải là trăm người nó giết mình hết đâu. Thôi được không tốt, ông chửi thì tôi là tâm ông nhân vô ai mình đâu phải mình nghe đừng có nghe phải thiêu để thấy ông đó như là hai bên cũng còn nút nhé thì ông lại ra chỉ đọc một thứ nghe một lần nào đấy đó, cái luật pháp nó cũng đỡ lắm nhỉ, đạo theo ngày đã có tội nghiệp thì đời sau phải bị vào ba đường ác là địa ngục, chịu khổ và súc sanh, chịu khổ không thường phận. Đời nên nhờ công đức thiện chinh giảm bớt tội nghiệp kia, rồi bị người khinh tiện, đó là việc phải có. Đáng lý ra người đó là đầu sau phải bị đọa vào ác đạo, chịu khổ không thường phận. Nhưng mà nhờ cái công đức thiện chinh cho nên chỉ bị người ta khinh tiện thôi, nó nhất thôi, đó là việc phải có. Tu trì dần dần từ luật quả hiện tại, tội nghiệp phước căn tự nhiên sẽ chứng được cánh nặng cánh nhẹ. Cứ dần dần từ từ phải nói cái hiệu bắt đầu thì mình chuyển qua mình cứ tiến lên tiến lên. Đức Phật lại bảo tu Bồ Đề, tôi nhớ nghĩ đến trời trước xa xưa, trải qua số kiếp không lường, không thể nào tính được hết. Trước khi chưa gặp Đức Phật Như Lai, tôi đã từng cúng dường vô số Đức Phật. Mỗi Đức Phật đều tự như đều thành tâm chú ý cúng dường, tiên ý cúng dường, số nhiều không thể tính kể, khó mà tính kể. Thế mà đời sau có những người đối với kinh này, họ thì đọc tụng thấy được bản tính của họ, nhớ câu đó nè, có thể họ thì đọc tụng không đâu, họ thì đọc tụng là thấy được cái bản tính của họ, không phải vậy đâu, còn đó là không có đâu. Nhất được tự nhiên học trên trong đức ấy so sánh với Như Lai tôi, có mắt Như Lai tôi trước kia về trong đức cúng dường lại thù thắng hơn khách nguyên muôn lần, tức là cái người mà họ kỳ đặc tổng là cái người đã thấy được bản tánh của họ, biết được chủ luân hồi thì nó đã có một đó. Đã Đức Phật lại bảo tu Bồ Đề, nếu có thiện nam thiếu nữ nào ở đầu rốt sao, tức là phải đầu mà thường họ thì đặc tổng kinh này biết được công đức vô cái gì lắm nó đi chắc chắn như vậy. đây là những lời như nơi sau như thế. Lượt nói, nếu nói rộng thì tâm đức ấy bao trùm cả trời đất, số lượng hơn số các sông hà, cái số lượng đó hơn số các sông hà. Sợ những người hạ căn nghe đến, sợ những người nói nghe, hạ căn là hát khỏi chưa được không hát, tôi là hạ căn tâm tánh bị cùa rồi, không biết đâu rồi. Cái gì nữa, nhưng mà họ đều là cộng chân cái chút mà hơn bao nhiêu đồng chút mà đã chưa tăng tới vừa này nữa thì đã nghe tăng. Nhưng cũng có cái nào là chưa được. Những bậc chân tánh khác thì đã thanh lòng hồ hư. Nếu được bạn nói thì cũng thích chẳng những người nói quá đáng gì. Lại cho lời của tôi nói là quá đáng mà càng nghe hai thở. Thôi, các cái phần nói thì là không. Đức Phật lại bảo Tu Bồ Đề phải biết công đức do nơi nghĩa kinh, cái công đức do nơi cái nghĩa trong kinh đó mà được quả báo. Khi mình nhận chân được, cũng như tôi nói thế này, cái tâm của mình đó, trước cái giờ mình chưa nghe kinh thì cái tâm của mình đó hoặc là nhỏ hẹp hoặc là mờ mịt. Khi mình nghe có một lần chương trình nửa tiếng một tiếng đồng hồ rồi, tâm mình đã chậm lại. Mà được bằng nghĩa kinh rất là cao siêu, thơ mà suy lượng, quả báo rất là trọng yếu, không thể nào nói cho hết. Tôi còn nói là trọng yếu đâu. Và thời đại tốt lại kia như là những ai đọc tổng thủ duyên, nghĩa là phải có cái duyên này, đọc tổng thủ duyên đây là chỉ cho người. Đọc tổng thủ duyên nó biết con người khác. Ví dụ như quý vị đọc học kinh Kim Cương rồi, nghe trọn bộ rồi, quý vị tổng một thời mà hiểu được nghĩa bằng cái người ở ngoài, người ta tổng cả trăm thời mà không hiểu được. Nhiều lắm là chỉ dùng cái công lao trước, cái công lao với thắp hương với lên đèn viết lễ bái, kết quả nó có hơn gì một cái máy này không? Nếu người hiểu được thấy không? Thôi rồi, nếu mà người mà tổng chương viên đang tổng thay là tổng còn ăn thanh duyên dưỡng nữa, thôi rồi bỏ ra nghe không là người chương viên tổng chương viên đang dùng bài. Nhưng mà, các cao quý của mình là quý của mình. Tôi thấy tổng chương viên là người tổng chương viên là người lấy lấy thì tổng chương viên thì cái tâm của mình, thay vì cái tâm đó mình ở ngoài, thì là cái khác như là mình tổng chương viên của mình. Cho nên bị sao chương dù bị kinh tiện tẩu tiên đã là đọc tổng kinh điển đó mà bị người ta kinh tiện, đó là tại vì cái tẩu tiên mình từ kinh dứt sạch lòng phàm. Khi mà họ từ kinh thế gian này thì bao nhiêu cái tâm hồn phàm phu trước đây mình phải bỏ dứt thể đặng chứng quả độ hàng linh căn. Chưa tôi cái Phật đó, chưa tôi ở trước Như Lăng cúng dường chư Phật như hàng hà tháng nhiều lắm. Lúc đó phải không? Có người mà thế lâu xa, nghĩa là có người nào ở trong cái đời mà kiếp là người khác lâu xa lắm, trì kinh công đức hơn xa rất nhiều. Mà thế thì cũng biết điều. Mà thế thì cũng biết điều lắm, nói lắm sợ kẻ năm chiều hồ mê. Nếu mà ngài nói nhiều nữa, nói cao siêu hơn nữa thì trở thành cái gì nữa từ đó không. Bồ đề Tu Bồ đề Phật tiến sĩ ngài khen ngài Tu Bồ đề cũng là một bậc hết sức cao trí tuệ, hiểu biết thi hiểu biết sâu rộng qua cái đề tài lai. Nghĩa kinh quả báo thao duy tầm thường, thế mà cái nghĩa kinh cùng cái quả báo không phải duy tầm thường thì khó ít. Trừ những cái vật nào mà gọi là hoàn toàn khắc xuất, còn cái nhà tu Bồ Đề cũng có chúng ta hết không? Thì biết là cái thứ chuyên hành đang đó, nhưng mà khó, vừa thật, mà vừa thấy rồi đó. Thì